Phần 2. Khai thị của Đại sư Hám Sơn. Luận về sự cảm ứng.
Đức Phật đã dạy rằng tất cả nhân quả, thiện ác trên thế gian đều theo nhau như bóng với hình, không sai chạy chút nào. Tuy nhiên, những kẻ không tin tưởng vào luật nhân quả thì cho đó là lời nói ngoa. Ngoài ra, nhiều người do tin tưởng thuyết an mạng, an phận thủ thường của Khổng Tử nên thường đổ trút tất cả cho số mạng và chỉ cầu phước báo, cùng thích nghe những điều tốt lành mà bỏ ngoài tai những việc xấu xa tai họa. Thật là những kẻ hàm hồ, ngu muội. Thật ra, cuộc đời sinh tử chỉ như một ngày đêm. Khái niệm luân hồi trong ba thời, quá khứ, hiện tại, vị lai, giống như hôm nay và ngày trước, ví như trong cuộc sống hàng ngày, lúc mời khách đến nhà dự tiệc thì phải chuẩn bị đặt để thức ăn nước uống cho trang trọng, đầy đủ. Nếu có thiếu sót món gì, tức là lo lắng không chu đáo. Đó là lẽ tất nhiên. Cuộc nhân sinh, những việc thọ mạng dài ngắn, chánh báo, gia sản tài vật, y báo, sự nghiệp công danh, cùng phú quý, bần tiện, đều tùy thuộc vào nghiệp nhân đã trồng trong tiền kiếp. Những sự thọ dụng trong đời này đều không phải từ bên ngoài mang đến mà hoàn toàn là do tự làm tự hưởng. Vì vậy, cổ nhân đã có câu, muốn biết nghiệp nhân đời tiền kiếp, hãy nhìn báo ứng đang thọ, muốn biết quả báo đời vị lai, hãy xem đang làm những gì. Đa số người đời ỷ vào tài năng học thức để đạt công danh phú quý, nhưng chẳng hề biết rằng việc này khó xảy ra, chủ yếu chính là do nhân lành đã tự trồng trong tiền kiếp kết hợp với khả năng tài trí trong hiện tại mới tạo dựng được. Do đó, nếu vui mừng hớn hở khi được công danh phú quý thì rất sai lầm. Lại nữa, lúc bị người khác phá mất công danh phú quý, liền khởi tâm oán hận mà chẳng biết rằng phần phước mình chỉ có thế thôi. Phần phước báo bị người khác phá mất thật ra chẳng phải là của mình, mà chính vì thiếu nợ người đó nên phải trả. Vì vậy, đau khổ, ưu sầu, oán trời, trách đất, thậm chí kết thành cừu oán, không thể xả bỏ thì cũng là sai lầm. Do đó phải nên biết rằng an mạng của Khổng Tử tức là thuyết nhân quả của Phật giáo. Nếu hiểu được lý an mạng thì sẽ chấp nhận rằng sang hèn được mất đều tùy thuộc vào nhân xưa vốn tự làm tự thọ. Nghèo cùng hay hiển đạt, mạng ngắn hoặc dài đều do nhân đời tiền kiếp chủ định. Thật vậy, nếu hiểu rõ và tin tưởng quy luật nhân quả thì sẽ chấp nhận rằng tất cả sự thọ dụng trong hiện tại đều phát xuất từ những nghiệp nhân đã trồng vào đời tiền kiếp, chứ chẳng phải do người khác đem đến hay nhờ tài trí mới đạt được. Dẫu có đạt được bằng tài trí thì đó chẳng qua là phần phước đức của mình. Thế nên tại sao lại khổ sở đắm chấp, lao tâm nhọc sức, lo lắng ưu sầu những việc được mất, thậm chí vọng tích bao oán thù? Nếu là người thông minh sáng suốt thì phải thâm tín nhân quả báo ứng mà không chấp trước vào những việc đắc thất trong hiện tại. Chỉ nên căn cứ theo điều kiện hiện hữu để trồng nhân lành vào ruộng phước cho tương lai. Ví như người nông dân phải biết chọn đất phì nhiêu để gieo trồng giống tốt, rồi siêng năng cấy cày thì nhất định sẽ thu hoạch được đầy ắp lúa mạ trong mùa thu. Đây là việc hiển nhiên, có khác biệt chăng trong sự thu hoạch là do việc bỏ phân bón ít nhiều. Đức Phật đã dạy, cúng dường Phật Pháp Tăng thì gọi là gieo nhân lành vào ruộng phước thù thắng. Hiếu thảo với cha mẹ thì gọi là gieo nhân lành vào ruộng phước cung kính. Cứu giúp những kẻ nghèo cùng khốn khổ thì gọi là gieo nhân lành vào ruộng phước tâm thức. Tôi hy vọng quý vị sẽ không ưu sầu về những sự được thua còn mất trong quá khứ, mà chỉ lo gieo nhân lành vào ruộng phước cho tương lai. Nếu quý vị giảm bớt tiêu xài vào những việc phung phí hay vô ích, cùng biết tiết chế chi tiêu trong việc ăn mặc, rồi dùng những phần được tiết kiệm trồng trong ba loại ruộng phước ở trên, thì không những đời vị lai được tăng phước đức trang nghiêm mà hiện thế thân an tâm lạc và trở thành người có phước lành bậc nhất. Nếu thường gieo giống lành vào ba loại ruộng phước bên trên, lại còn biết lưu tâm về Phật Pháp như dùng cách niệm Phật để dẹp trừ tâm vọng tưởng, dùng từ bi để chuyển hóa sân si, dùng nhu hòa để cảm hóa cường bạo, dùng khiêm tốn để chiết phục ngã mạn, thì đó là hạnh của bậc Bồ Tát phát đại tâm. Nếu có tính tâm chân thật thì xứng đáng được gọi là đại trượng phu dũng mãnh tối thắng.
Sự thiết yếu của việc niệm Phật cùng tham thiền.
Người thẩm sát công án niệm Phật phải đơn độc đề cử một âm thanh A-di-đà Phật làm thoại đầu. Nơi đề khởi phải hạ nghi tình, thẩm vấn xem người niệm Phật là ai. Lại đề cử, lại thẩm xét xem coi rốt ráo người niệm Phật là ai. Quyết bám tựa câu thoại đầu này như thế, thì tất cả vọng tưởng tạp niệm đều bị đốn đoạn như chặt dây nhợ. Lại không dung dưỡng cho chúng khởi lên, vì nơi khởi tức tâm liễu giác bị che mất, mà chỉ còn một niệm đơn độc sáng suốt rõ ràng như mặt trời lơ lửng trên không trung, thì vọng niệm không sinh, hôn mê tự thối tán, tức tịch tịnh tỉnh tỉnh. Đại sư Vĩnh Gia thuyết tịch tịch tỉnh tỉnh là phải, tịch tịnh vô ký là sai. Tỉnh tỉnh tịch tịch là phải, tỉnh tỉnh loạn tưởng là sai. Đây là dạy rằng tịch tịch mà không lạc vào hôn trầm vô ký, tỉnh tỉnh mà không lạc vào vọng tưởng. Tịch tỉnh song song lưu hành và tâm phù trầm đều xả. Xem đến nơi một niệm chưa sinh thì tiền hậu tế đều đoạn, chính giữa tự cô độc, tức khắc đập thủng thùng nước sơn, bèn thấy bản lai diện mục. Thân tâm thế giới lập tức rơi xuống như hoa rụng trong hư không. Mười phương tròn đầy trong sáng, thành một tạng đại quang minh. Như thế chính là thời tiết trở về nhà. Nhật dụng hiện tiền viên minh trong sáng, nên không còn nghi ngờ, tin chắc tự tâm gốc vốn như thế. Từ trên Phật tổ, nơi tự thọ dụng không hai không khác. Đến cảnh giới đó, chớ nên giữ chấp không kiến, thấy không? Nếu giữ chấp không kiến thì đọa vào ngoại đạo ác kiến, lại không thể khởi hữu kiến cùng tri kiến huyền diệu, vì còn hữu kiến tức đọa vào tà kiến. Ngay trong công phu xuất hiện bao loại cảnh giới, quyết chẳng nhìn nhận chúng, nghe một tiếng quát liền tiêu. Cảnh ác hiện chớ sợ, và cảnh lành chớ vui, vì chúng sinh là con ma tập khí. Nếu sinh tâm vui mừng, tức đọa vào đường ma. Phải quán biết đó là hiện cảnh của tự tâm, không từ ngoài vào. Phải biết bổn lai thanh tịnh, trong tâm vốn không có một vật. Gốc vốn không mê ngộ, chẳng nương nơi thánh phàm, thì còn an đắc bao loại cảnh giới sao? Ngày nay, vì mê bản tâm này, nên phải dụng công phu để tiêu ma vô minh tập khí. Nếu ngộ, bản tâm xưa nay không có một vật, vốn sáng suốt bao la, thanh tịnh lặng lẽ, thì thông dong tự tại qua ngày. Sao còn có công phu nào để hành? Người thời nay phải tin tâm này, xưa nay vốn không một vật. Như nay dụng công phu, chỉ vì chưa thấy được bản lai diện mục đó, nên phải quyết hạ thủ công phu, thì mới mong có ngày trở về quê quán. Từ đó mà thẳng bước, thì tự nhiên sẽ có lúc đốn ngộ bản lai diện mục, tức là xuất ra khỏi sinh tử, mãi mãi không nghi ngờ.
Khai thị đại chúng.
Đức Phật trụ thế, thuyết pháp lợi sinh, khiến bốn chúng đều được đắc độ. Ngài tùy cơ giáo hóa, mỗi mỗi đều có phương tiện quyền xảo, khiến tất cả mọi loài đều được lợi ích. Ví như trời mưa, cỏ cây đều được thấm nhuần, tùy theo loại lớn nhỏ mà được sung túc sinh trưởng. Thế nên, tuy pháp môn có thiên sai vạn biệt, nhưng quay về nguồn thì không hai. Nếu dùng Phật tánh mà quán sát chúng sinh thì không có loài nào mà chẳng được độ. Dùng tự tâm mà quán xét Phật tính thì ai ai cũng đều tu được cả. Song chúng sinh tự mê muội mà không biết điều này. Lại nữa, vì không có thiện tri thức chân chính dẫn dắt chỉ dạy, nên phải cam chịu trầm luân, uổng thọ bao khổ não. Vì vậy, lúc Tổ Huệ Năng vừa đến, Ngũ Tổ Hoàng Mai liền hỏi: "Ngươi là người xứ nào?" Huệ Năng đáp: "Con là người xứ Lĩnh Nam." Ngũ Tổ nói: "Người Lĩnh Nam mọi rợ lại có Phật tánh ư?" Huệ Năng đáp: "Người có phân Nam Bắc, nhưng Phật tánh chẳng hề có hai." Lời này lưu bố khắp nhân gian như tiếng sấm nổ, khiến loài sâu bọ phải khiếp đảm. Dùng Lĩnh Nam trở thành cội nguồn của thiền đạo Phật Pháp, khiến xuất sinh bao bậc trí giả và ngộ đạo. Từ khi Lục Tổ hoằng hóa, đạo Pháp được lưu truyền khắp Trung Nguyên. Ngày nay, trước cửa môn đình, cảnh tượng tiêu điều có dại mọc khắp nơi cả ngàn năm. Nhiều người đàm luận cho rằng đó chẳng phải là vùng đất của thiện căn. Đây thật là chưa đạt được ý chỉ Phật tánh. Tôi mong từ ân của nhà vua chuyển đến Lô Dương vào mùa xuân năm Bính Dần. Đến mùa thu năm đó thì tới Ngũ Dương. Trong thành tôi chú giải hoàn toàn bộ kinh Lăng Già. Mùa hè năm Mậu Tuất diễn giảng cho chư đệ tử. Trong mỗi lần ngồi tọa, thấy chư thiện nam tử hậu bối cố gắng mà đến, nên tôi rất mực khen ngợi, lại có hơn 10 vị thiện sĩ lễ bái, khất cầu thọ năm giới của Ưu Bà Tắc. Tôi vui mừng chấp thuận nên làm yết ma. Họ tự quy tâm ngày một tính thành và dốc lòng lắng nghe Phật Pháp. Tôi thương cho họ chưa liễu ngộ và chưa biết cách tấn tu công phu tự độ. Vì vậy, tôi dùng niệm Phật tam muội dạy họ chuyên tâm nơi tịnh nghiệp, tức là chán trường duyên khổ mà quy hướng cực lạc. Trong kỳ hội mỗi tháng lập ra quy chế, trong ba thời tu hành, xưng danh lễ bái, tụng đọc sám hối. Vì muốn tín tâm ngày càng khẩn thành, tội chướng ngày càng tiêu bớt, nên phải phát khởi nguyện giảng sinh. Nếu quả tình hành theo pháp môn này thì tuy thân tại trần lao mà có thể bảo rằng sống không hư, chết không phóng túng, chẳng phải là công hạnh chân thật sao? Phật là giác, tức là Phật tánh của chúng sinh vì mê mà làm chúng sinh, nếu ngộ thì gọi là Phật. Ngày nay niệm Phật tức tự tánh Di Đà, cầu vãng sinh cõi tịnh độ tức duy tâm cực lạc. Nếu quý vị thường niệm niệm mà chẳng quên mất thì tâm tâm Di Đà sẽ xuất hiện và từng bước lần hồi sẽ về đến quê hương cực lạc. Cần gì vọng mong nơi ngoài mười vạn ức cõi nước, còn có cõi tịnh độ để quy hướng. Thế nên tâm tịnh thì cõi nước thanh tịnh, tâm cấu uế thì cõi nước uế trược. Do đó một niệm ác vừa dấy khởi thì rừng kiếm cây đao liền dung dậy, một niệm lành sinh thì đất báu hồ sen liền hiện rõ. Thiên đường địa ngục sao lại ngoài tâm này ư? Chư thiện nam tử, xin hãy suy nghĩ chín chắn, phải luôn thống niệm sinh tử đại sự vô thường mau chóng. Một khi mất thân này thì muôn kiếp khó hoàn phục lại. Mặt trời mặt trăng luôn xoay chuyển và thời gian chẳng đợi mình. Nếu phụ duyên này thì lỡ mất cơ hội, khi đại hạn đến hối hận chẳng kịp. Quý vị mỗi mỗi hãy nỗ lực trân trọng, trân trọng.
Khai thị về những điểm thiết yếu khi niệm Phật.
Pháp môn niệm Phật cầu vãng sinh cõi Tây Phương cực lạc vốn là đại sự cắt đứt dòng sinh tử. Vì vậy bảo rằng chỉ cần xưng niệm danh hiệu Phật là có thể cắt đứt sinh tử. Do đó ngày nay mới phát tâm niệm Phật. Song nếu không biết cội gốc của sinh tử mà cứ niệm Phật mãi thì cuối cùng sẽ đi về đâu? Nếu niệm Phật mà không đoạn được cội gốc của sinh tử thì làm sao cắt đứt dòng sinh tử? Cội gốc của sinh tử là gì? Cổ nhân nói, nghiệp bất trọng bất sinh ta bà, ái bất đoạn bất sinh tịnh độ. Thế nên biết rõ ái dục là cội gốc của sinh tử, khiến cả chúng sinh thọ khổ trong sinh tử đều do ái dục. Cội gốc ái dục này không phải chỉ hiện hữu trong một hoặc hai, ba, bốn đời, mà nó đã tự có sẵn từ đời vô thủy cho đến ngày nay. Sinh sinh thế thế, xả thân thọ thân đều do lưu chuyển theo ái dục. Ngày nay, suy nghĩ nhìn lại, xem coi, lúc nào có một niệm tạm rời cội gốc ái dục này đâu. Hạt giống ái căn bao kiếp tích lũy sâu dài nên khiến sinh tử không cùng tận. Hiện tại vừa phát tâm niệm Phật, nếu chỉ vọng không cầu sinh Tây Phương mà danh tự ái dục tức cội gốc của sinh tử lại không biết đến thì khi nào mới có niệm đoạn được nó? Không biết cội gốc của sinh tử nên một bên niệm Phật, một bên cội gốc sinh tử lại càng tăng trưởng nhiều hơn. Cả hai việc niệm Phật và cội gốc sinh tử chẳng quan hệ với nhau. Dù niệm cách nào đi nữa, đến lúc lâm chung, quý vị chỉ thấy sinh tử ái căn hiện tiền. Khi đó lại cho rằng Phật hoàn toàn không có thần lực, nên liền oán trách niệm Phật không linh nghiệm, dù sau này có hối hận cũng không kịp. Vì vậy, khuyên người niệm Phật thời nay, đầu tiên phải biết ái dục là cội gốc của sinh tử. Ngày nay dốc lòng niệm Phật thì niệm niệm phải đoạn ái căn này. Trong cuộc sống hàng ngày, ở nhà niệm Phật, mắt thấy vợ con, cháu chắt, gia duyên tài sản đều không nên đắm trước ái nhiễm, thì làm việc nào và niệm nào cũng đều vì sự sinh tử và cảm giác như toàn thân đang đứng trong hầm lửa. Lúc chưa biết cách chân chính niệm Phật thì niệm ái dục trong tâm chưa có thể xả bỏ, vì niệm không thiết tha và chẳng biết ái dục là chủ tể nên chỉ niệm Phật ngoài da. Nếu như thế thì Phật chỉ nghe niệm, còn ái dục thì lại tăng thêm. Lúc cảnh tình của vợ con hiển hiện, phải xoay nhìn vào tâm. Một danh hiệu Phật có thể đối địch với ái dục thì sẽ cắt đoạn được ái căn. Không cắt được ái dục thì làm sao đoạn được sinh tử? Do tập khí của duyên ái trong bao đời đã chín mùi mà nay chỉ mới bắt đầu niệm Phật, lại không thiết thật niệm Phật thì không thể niệm Phật đắc lực được. Nếu trước mắt không thể kềm chế được ái cảnh thì lâm chung quyết không thể tự làm chủ được. Do đó khuyên người niệm Phật, việc trước nhất là phải biết vì sinh tử mà thiết tha niệm Phật, tức là phải có tâm thiết tha các đoạn sinh tử và phải dùng niệm niệm mà đốn đoạn cội gốc sinh tử. Lúc niệm niệm đều dứt được sinh tử thì cần gì đợi đến ngày 30 tháng chạp? Đợi đến lúc đó thì đã trễ lắm rồi. Thế nên bảo rằng trước mắt luôn nghĩ đến sinh tử đại sự. Trước mắt liễu được sinh tử vốn không? Niệm niệm thiết thực thì đau đau đều chặt đứt. Dụng tâm như thế, nếu không vượt khỏi sinh tử thì chư Phật bị đọa tội vọng ngữ. Do đó, người xuất gia, kẻ tại gia, biết rõ tâm sinh tử, tức là biết rõ thời tiết xuân ly sinh tử, sao còn diệu pháp nào khác nữa?
Khai thị về tịnh độ.
Đa số các sĩ phu trong đời cận thế đều hướng về tai miệng, phóng túng, đàm luận ngọn ngành, cho việc tham thiền là hướng thượng nên bài bác không tu theo tịnh độ. Cho đến những đệ tử của tôi, đa phần tập tành theo những ngôn cú của chư cổ đức, chỉ có miệng lưỡi lanh lợi và luôn hướng theo danh tướng, nên Phật Pháp ngày càng suy vi. Không những thực hành chẳng được gì, mà lại phỉ báng kinh điển Đại Thừa, tức cho là văn tự danh tướng không muốn thân cận tu học. Gặp những kẻ tri thức u mê thì làm sao tránh được những ngọn sóng cuồng, thật đáng sợ. Đa số họ không hiểu thâm sâu về thừa giáo và không biết rõ việc độ sinh của chư Phật vì phương tiện nên mới thuyết ra nhiều pháp môn, nhưng xoay về cội nguồn thì không hay. Thế nhân phải biết môn hạ của chư tổ sư, dùng việc ngộ đạo làm tối thượng và ngộ tâm làm bổn ý. Muốn ra khỏi sinh tử, niệm Phật chẳng phải là pháp xuất ly sinh tử hay sao? Tham thiền đa số khó ra khỏi sinh tử, mà niệm Phật thì chắc chắn sẽ xuất khỏi sinh tử, không nghi ngờ gì. Tham thiền phải rời bỏ vọng tưởng, niệm Phật thì chuyên giữ tại tư tưởng. Chúng sinh đã lâu nhiễm sâu trong vọng tưởng nên muốn xa rời chúng lại rất khó. Nếu chuyển được vọng niệm ô uế thành vọng niệm thanh tịnh thì đó là cách dùng độc trị độc, tức là pháp hoán đổi. Tham cứu thiền rất khó ngộ mà niệm Phật lại dễ thành, nếu như tâm thiết tha vì sinh tử. Dùng tâm tham cứu mà niệm Phật thì sao lo gì một đời không cắt được sinh tử. Đối với pháp môn tịnh độ, thế nhân dùng mắt mà cân nhắc đo lường, nào biết đó là pháp môn chân thật di diệu. Hãy xem rõ ngài Phổ Hiền dùng pháp giới làm thân và tu 10 đài hạnh nguyện mà chỉ muốn quy y về tịnh độ. Tổ sư Mã Minh truyền tâm ấn cho chư tổ sư và dùng hàng trăm bộ kinh Đại Thừa để viết bộ luận khởi tín mà cuối cùng lại quy kết về Tây Phương. Chư tổ sư truyền đăng ở cõi Đông Độ tuy không nói rõ về tịnh độ, nhưng lúc đã ngộ tâm tức đã xuất sinh tử. Các ngài nếu không quy về tịnh độ thì há trở thành đoạn diệt sao? Ngài Vĩnh Minh hiểu thấu ý nghĩa hết cả Đại Tạng Kinh, chỉ quy về nhất tâm, lại cũng quy hướng về tịnh độ. Vào lúc thiền tông cực thịnh mà Ngài Trung Phong cũng cực lực tán dương cõi Tây Phương. Huống nữa, pháp môn này do Đức Bổn Sư Thích Ca vô vấn tự thuyết và mười phương chư Phật đồng tán dương. Há chư Phật, chư Bồ Tát, chư Đại Tổ Sư lại nói những lời vọng đàm như chúng sinh nghiệp cấu hiện thời sau. Tịnh công trung niên xả ái mà xuất gia, đầu tiên theo Đại Sư Tử Bá tham thiền và thọ yếu chỉ thiền cơ. Ngày nay, đối với pháp môn tịnh độ nguyện tu mà chưa quyết chắc, vì vậy, lão nhân bảo rằng việc này không cần phải hỏi người khác, chỉ xem tự mình có gì việc sinh tử hay không. Tâm phải vì sự sinh tử như cứu lửa cháy đầu và chí muốn giải quyết cho xong trong một đời. Ví dụ, một kẻ bệnh nặng chắc phải chết, có người tìm được phương thuốc có thể cứu chữa. Nếu người nào dùng thang thuốc này thì có thể cải tử hoàn sinh, song chỉ do người bệnh có tâm quả quyết tin phục vào thang thuốc kia, không cần phải tìm thang thuốc khác mà chỉ dùng thang thuốc này, thì tức khắc xuất hạn mồ hôi rồi bèn sống lại, lúc ấy mới tin diệu dụng của thang thuốc này. Thế nên phải tin chắc pháp môn này mà chuyên tâm nhất chí, đến lúc lâm chung bèn tự biết cõi đó, hà tất phải hỏi người khác. Hãy cố gắng mà hành, quyết chẳng để người khác lừa.
Pháp môn tịnh độ.
Thiền nhân Hải Dương từ xa đến Lô Sơn, cầu thọ giới pháp được pháp danh là Thâm Ngu, rồi dân hoa cầu pháp. Đệ tử phát nguyện cầu sinh Tây Phương tịnh độ, thế nên cùng giao kết với cả ngàn pháp lữ đồng hội tụ một nơi, chuyên tu tịnh nghiệp, xin nguyện từ bi dạy bảo pháp yếu. Lão nhân vì đó mà bảo rằng Phật thuyết pháp tu hành xuất sinh tử. Phương tiện tuy có nhiều môn mà chỉ có pháp môn niệm Phật cầu giảng sinh là thẳng tắc. Hoa nghiêm, pháp hoa, pháp môn duyên diệu, phổ hiền diệu hạnh, rốt ráo chỉ quy tịnh độ. Mã Minh Long Thọ cùng chư Đại Tổ Sư ở cõi này như Vĩnh Minh Trung Phong đều cực lực chủ trương pháp môn tịnh độ. Pháp môn này do Phật tự thuyết, bao trùm ba căn độ khắp bốn chúng, chẳng phải vì kẻ hạ căn mà quyền thiết. Kinh nói, nếu muốn tịnh cõi Phật thì phải thanh tịnh tự tâm. Ngày nay tu hành tịnh nghiệp thì phải lấy việc thanh tịnh thân tâm làm gốc. Muốn tịnh tự tâm, trước nhất là phải thanh tịnh giới căn, vì mười việc ác của thân miệng ý vốn là nhân khổ của ba đường ác, nên nay phải cần trì giới khiến cho ba nghiệp được thanh tịnh, tức tâm tự tịnh. Nếu thân không giết hại, ăn cắp, tà dâm, nói láo thì thân nghiệp thanh tịnh. Nếu miệng không nói láo, nói lưỡi hai chiều, nói lời ác độc, nói lời thêu dệt thì khẩu nghiệp thanh tịnh. Nếu ý không tham lam sân hận si mê thì ý nghiệp thanh tịnh. Mười việc ác này mãi đoạn dứt, ba nghiệp trong sạch, đó là điều thiết yếu của sự tịnh tâm. Trong lúc thanh tịnh thân tâm, phải dấy khởi tâm chán khổ nơi cõi ta bà, mà phát nguyện giảng sinh về miền an dưỡng, lập chánh hạnh niệm Phật, tâm niệm Phật phải thiết tha vì sinh tử. Đầu tiên, ngoài đoạn ngoại duyên, kế đến bên trong đơn độc đề khởi nhất niệm. Dùng một câu A-di-đà Phật làm mạng căn, niệm niệm không quên, tâm tâm chẳng đoạn. Trong 12 thời, đi đứng nằm ngồi, cử động gân cốt, xoay mình cúi ngửa, động tịnh đều quên. Trong mọi thời, không u mê, không ngu muội, lại chẳng làm duyên khác. Dụng tâm như thế lâu ngày thuần thục, cho đến trong mộng cũng không quên mất, thức ngủ như nhau, tức là công phu liên tục, dệt thành một phiến, tức là lúc công phu được đắc lực. Nếu niệm đến nhất tâm bất loạn, thì lúc lâm chung, cảnh giới tịnh độ hiện ra trước mắt, tự nhiên không bị sinh tử trói giữ, bèn cảm Phật A-di-đà phóng quang tiếp dẫn. Đây là việc chứng nghiệm, quyết định giảng sinh, nhất tâm, chuyên niệm, đó là chánh hạnh, rồi phải dùng tư lương quán tưởng để xem xét rõ. Xưa kia, Phật vì Hoàng hậu Vi Đề Hy mà thuyết ra 16 cách quán vi diệu nên giải quyết xong một đời. Hiện nay quán kinh vẫn còn tồn tại. Lúc kết duyên với các tịnh lữ mà đồng tham học thì dẫu ai có chí nguyện gì, nơi 16 cách quán hãy tùy duyên mà chọn một. Hoặc chỉ quán Phật cùng diệu tướng của Bồ Tát, hoặc tùy ý mà quán tưởng cảnh giới cõi tịnh độ, giống như kinh Di Đà thuyết về Liên Hoa Bảo Địa. Nếu quán tưởng rõ ràng, tức trong 12 thời, hiện tiền như sống tại cõi tịnh độ, đi đứng nằm ngồi, nhắm mắt mở mắt như tại trước mặt. Nếu quán tưởng thành tựu như thế thì lúc lâm chung, nhất niệm bèn giảng sinh, thế nên bảo rằng sinh tức quyết định sinh mà đi thật chẳng phải đi. Đây là ý chỉ vi diệu về lý duy tâm tịnh độ. Dụng công như thế cùng tinh nghiêm hành trì giới hạnh thì 6 căn cùng tâm địa được thanh tịnh và mãi đoạn trừ ác nghiệp phiền não. Quán niệm tương tục thì diệu hạnh dễ dàng thành tựu. Hạt nhân chân chính giảng sinh qua cõi tịnh độ không ngoài cách này. Nếu xưng niệm Phật cầu giảng sinh tịnh độ mà không trì tịnh giới, phiền não không thể đoạn trừ, tâm địa vẫn còn cấu uế, thì Phật bảo người này mãi chẳng thành tựu. Vì vậy, hành nhân, việc thiết yếu bậc nhất là phải trì giới, làm căn bổn, phát nguyện làm nhân duyên phụ trợ, niệm Phật và quán tưởng làm chánh hạnh. Tu hành như thế, nếu không được giảng sinh, thì Phật sẽ đọa vọng ngữ.
Khai thị cho thị giả đẳng ngu.
Tự tâm niệm Phật, niệm Phật niệm tâm, tâm và Phật không hai, niệm niệm nếu không trụ, năng niệm không thể lập, và sở niệm tánh không vốn tịch tỉnh, năng và sở đều mất, gọi là tức tâm thành tự tánh Phật. Một niệm quên mất, bèn đọa vào nghiệp ma.
Khai thị cho thiền nhân huệ cảm.
Đức Phật thuyết pháp dùng nhất tâm làm tôn chỉ, vô luận trăm ngàn pháp môn, chẳng ngoài hạnh liễu ngộ nhất tâm. Quan trọng nhất chỉ là tham thiền và niệm Phật. Nơi đây, chư tổ sáng lập pháp tham thiền liễu ngộ chân tâm. Pháp môn niệm Phật do Phật khai thị chung cho chư Bồ Tát Tam Hiền Thập Địa, dùng niệm Phật làm hạnh thiết yếu thành Phật. Bồ Tát Thập Địa đã chứng chân như chẳng chưa ngộ sao. Các ngài đều dạy rằng không rời niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Thiện tài đồng tử tham vấn 53 vị thiện tri thức. Vị thứ nhất là Tỳ Kheo Đức Vân. Ngài dạy thiện tài đồng tử môn niệm Phật giải thoát. Đến gần cuối tham kiến Phổ Hiền, bèn nhập vào biển diệu giác của thiện tri thức, rồi hồi hướng qua cõi Tây Phương tịnh độ. Thiện tài đồng tử bảo rằng tự thân trông thấy Đức Như Lai vô lượng quang hiện ra trước mắt, thọ ký cho đạo Bồ Đề. Do được thấy như thế, bèn thành nhất thừa tối thượng của kinh Hoa Nghiêm mà xưng tu pháp giới hạnh, trước sau không rời niệm Phật. Thập Địa Thánh Nhân đã chứng chân như cũng chẳng bỏ niệm Phật, mà vọng nhân đời mạt pháp lại hủy báng, cho là hạnh thấp kém. Sao lại nghi rằng tham thiền cùng niệm Phật là khác nhau? Đa văn khiếm khuyết, không biết ý Phật, vọng sinh phân biệt. Ước theo duy tâm tịnh độ, tâm tịnh thì cõi nước tịnh. Lúc tham thiền chưa liễu ngộ, ngoài niệm Phật ra, không có pháp nào để thanh tịnh tự tâm. Một khi tâm được thanh tịnh, thì sẽ liễu ngộ chân tâm. Bồ Tát đã ngộ mà không xả bỏ sự niệm Phật. Thế nên, ngoài việc niệm Phật ra không thể thành chánh giác, phải biết chư tổ không dùng niệm Phật mà liễu ngộ chân tâm. Nếu niệm Phật đến độ nhất tâm bất loạn, thì phiền não tiêu trừ, tự tâm sáng soi, tức gọi là ngộ. Niệm Phật như thế tức là tham thiền. Từ xưa, chư tổ đều không xả bỏ cõi tịnh độ như thế. Niệm Phật là tham thiền. Tham thiền cũng sinh cõi tịnh độ. Đây là việc của người xưa và nay. Chớ có nghi ngờ. Lời này phá tận tiêu tan kiến chấp, phân biệt thiền và tịnh. Chư Phật xuất thế cũng không thuyết khác những lời này. Nếu bỏ qua lời này mà sinh vọng nghị luận, tức là lời của ma, chứ chẳng phải Phật Pháp.
Khai thị cho Nhan Trung Tiên Trì, chú chuẩn đề.
Cư sĩ tại gia, thọ năm món dục lạc nồng hậu, cội rễ phiền não sâu dày, nơi việc hàng ngày thường mê muội trước mắt như nước sôi sùng sục. Vừa an được một niệm trong sạch, bèn phát tâm tu hành, nhưng khó bề hạ thủ công phu. Người thông minh xem kinh giáo, bất quá chỉ học theo đường tri kiến, rồi đàm luận lăng xăng, chẳng có thực dụng. Họ lại xem việc niệm Phật rất ư tầm thường, nên chẳng quyết tâm tu, hoặc tuy muốn nhưng lại không đắc lực và chỉ khởi vọng niệm thô phù. Tập khí trong tạng thức ẩn tàng, lưu chuyển, hoàn toàn không thể thấy được, nên dù có niệm Phật nhưng không thể được chánh niệm. Niệm Phật nếu đắc lực, sao còn cầu những việc huyền diệu khác nữa? Nghe có pháp nhất đẳng thâm cao lạ lùng nên ngưỡng mộ. Nghe tham thiền đốn ngộ, tự phụ cho là bậc thượng căn mà không màng tu hành vì sợ lạc vào thứ lớp. Trên cơ duyên của các bậc cổ đức, ghi nhớ làm nơi hợp đầu ngữ, mở miệng đàm luận lăng xăng, chỉ vui thích vẽ vời, rồi cho đó là cơ phong thiền môn. Những kẻ này thật rất đáng thương. Nếu chân thật phát tâm vì sợ sinh tử mà chưa có thể nhập vào môn trì chú, thì trước tiên phải dùng tâm khẳng khái thiết thực thì mới dễ dàng đắc được. Nhan tiên sinh có phước trì chú, lại vấn hỏi cách tu hành thiết yếu, nên tôi mới khai thị những lời này. Người xem chớ cho là đạo lý, vì đạo lý này làm lầm ngộ biết bao người.